Hãy nói về sự hiểu biết của chúng ta về khí công ở cao tầng. Hãy bàn về câu hỏi khí công là gì. Dĩ nhiên khi tôi nói về khí công, nhiều người nghĩ rằng nói về khí công, nhưng thầy khí công đã nói gì nói rồi. Tôi muốn biết điều khác lạ mà thầy sẽ nói. Đúng vậy, nhưng tôi cho quý vị biết rằng những gì quý vị đã nghe không ngoài mục đích chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Ngay cả khi quý vị biết đến những điều hấp dẫn như là kinh mạch, khai mở huyệt đạo, dòng tiểu và nại châu thiên cũng như các điều tương tự khác, nó cũng không khác gì những điều để chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Nhưng đối với vấn đề chân chánh tu luyện thì đạo của quý vị hoàn toàn trống rỗng, không ai dạy về vấn đề này hết. Khắp trong nước tôi là người duy nhất làm việc này. Sự hiểu biết của chúng tôi về vấn đề tu luyện ở cao tầng hoàn toàn khác hẳn với những gì quý vị đã học lúc trước. Hãy để tôi nói về vấn đề này. Ví dụ có một số thầy khí công nói rằng, khí công, chúng ta phải nói về xứ này lúc cao điểm tu luyện dưới đời nhà Đường. Lúc đó có rất nhiều trường phái và đường lối huyện đan, rất nhiều từ trường phái Phật và rất nhiều từ trường phái đạo. Ngay cả một số tôn giáo của Tây Phương đã du nhập vào Trung Hoa. Đây là một thời điểm rất sinh động trong giới người tu. Dưới đời nhà Minh cũng xuất hiện đối tu luyện nội đơn, nấu đơn hay là cụm năng lượng phải dùng bụng dưới và những điều như vậy. Vì vậy, có người cho rằng khí công có một lịch sử khoảng 3.500 năm ở xứ ta, tức là Trung Quốc. Điều này dựa vào các dữ kiện được nghiên cứu. Một số khác cho rằng khí công có một lịch sử khoảng 5.000 năm cũng dài bằng nền văn minh của Trung Quốc. Nền văn minh của chúng ta được định khoảng chừng 5.000 năm. Điều này để nói rằng khí công đã xuất hiện cùng lúc với nền văn minh Trung Quốc của chúng ta. Tuy nhiên, nghiên cứu từ các di tích nào được, có giả thuyết cho rằng nó xuất hiện trước thời điểm đó. Một số thầy khí công cho rằng khí công có một lịch sử khoảng 7.000 năm của chúng ta. Nhưng không kể quý vị hiểu biết như thế nào, nó cũng không vượt qua quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại. Để nói rằng quý vị không trở lại trước chu kỳ phát triển của nền văn minh nhân loại đương thời được. Thật ra tôi cho quý vị biết rằng khí công không phải là điều được sáng chế hay tạo nên bởi người thời nay. Nó thuộc về nền văn hóa tiền sử. Nó có trước rất xa nền văn minh nhân loại đương thời. Nó thuộc loại đó. Nó là như vậy. Hãy cho tôi cách nghĩ về nền văn hóa tiền sử. Một số người ngồi đây có lẽ không hiểu rõ về nó, một số người trí thức có lẽ hiểu nó. Văn hóa tiền sử là gì? Ví dụ như từ khi con người được văn minh, khi người ta phát triển thành một nền văn hóa, có lý luận phong phú và chữ viết, tới thời điểm mà con người bước vào thời đại văn minh, trước đó người ta cùng cúc để cho dễ nhớ, và trước đó nữa họ sống trong các hang động với thân mình đầy lông lá, lấy lá che thân để ăn thịt sống. Lúc đó chưa có nền văn minh để bàn tới. Điều đó để nói rằng khí công trải dài trước thời đại văn minh của chúng ta, dĩ nhiên nó cũng không phải được tạo ra bởi các người khỉ. Nó là một loại văn hóa tiền sử.
Vậy làm sao người ta khắc nghĩa về văn hóa tiền sử?
Chẳng hạn như bây giờ trong giới khoa học, người ta đã khám phá ra được rằng, và đây là điều mà các nhà khoa học nói. Thí dụ như trước lúc người ta gọi là nền văn minh nhân loại này, có những nền văn minh nhân loại khác nữa. Lịch sử của nền văn minh của chúng ta, ví dụ như nền văn minh Trung Quốc, được cho rằng có một lịch sử rất dài, 5.000 năm. Nó có thể được cho là một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó bắt đầu trong lịch sử chừng khoảng 5.000 năm trước đây và không có hiện diện trước đó. Tuy nhiên, có các di tích văn hóa được các nhà khoa học khám phá trong xứ ta và trên khắp thế giới. Nó vượt qua lịch sử của nền văn minh nhân loại này rất xa. Tất cả các di tích văn hóa này có cách nay hơn cả 100.000 năm, nhiều trăm ngàn năm, cả triệu năm, cả chục triệu năm, hay ngay cả trong các thời kỳ xa xưa hơn vậy nữa. Làm thế nào để khắc nghĩa được những điều này? Những điều này xuất hiện rất thường và được khám phá rộng rãi. Có thể nói rằng nó đưa đến cho chúng ta một sự ngạc nhiên lớn khi so với nền văn hóa hiện tại của chúng ta. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người tiến hóa từ khỉ đến loài người hiện nay, tôi cho rằng điều đó quá hạn hẹp. Tuy vậy tôi có thể cho một ví dụ rõ rệt. Trái đất hiện tại của chúng ta có các đại lục như châu Âu, châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và các đại dương rộng lớn. Đại lục là một miếng đất lớn được biết với danh từ là thềm lục địa. Đây là danh từ được dùng bởi các nhà địa chất, họ gọi là thềm lục địa. Tất cả thứ khác được xem là thủy dương. Thềm lục địa là thành phần cấu tạo của quả địa cầu. Đã không trải qua các cuộc thay đổi quan trọng trong dài chục triệu năm qua, bất cứ thềm lục địa hay đại lục nào không có gì mà không thay đổi trong cả chục triệu năm qua. Tuy nhiên dưới các đại dương người ta khám phá ra rất nhiều cấu trúc hình tháp to lớn được làm bằng đá có chạm trổ. Chúng trông rất đẹp mắt, có nhiều cấu trúc như vậy. Những điều này hiện diện ở nhiều nơi, chúng được tìm thấy dưới đáy của tất cả các đại dương. Điều này xảy ra gần chục triệu năm trước khi các thềm lục địa được tạo thành. Ai đã tạo ra các nền văn minh này? Làm sao người ta cắt nghĩa được điều này? Đây là một thí dụ điển hình khác. Ở Mỹ, các nhà khoa học tìm thấy các di tích quá thật của loài tam diệp trùng trong vùng núi của California. Trên mặt của quá thật, tam diệp trùng, các người làm việc về địa chất hay địa lý có lẽ biết rằng tam diệp trùng hiện diện từ 600 đến 260 triệu năm về trước. Nó đã sống trong thời kỳ đó. Sau thời kỳ đó, nó không còn xuất hiện nữa. Từ các di tích quá thật, tam diệp trùng này cùng lúc cũng có dấu chân con người và một số dấu chân của người mang dài. Dấu chân để lại trông rất rõ ràng. Và cũng có các di tích quá thạch khác có dấu chân trần của trẻ em, dấu chân để lại cũng rất rõ. Đây chẳng khác nào những điều để trêu chọc các nhà địa chất và sử gia. Làm sao con người có thể hiện diện ở thời kỳ đó? Và các bước chân của họ có mang dài nữa, tức là họ có một trình độ văn minh nào đó. Họ là những người có trí tuệ, họ biết mang dài, làm sao để cắt nghĩa những điều này? Dĩ nhiên có rất nhiều điều như vậy, nhưng chúng ta sẽ không đưa ra nhiều thí dụ. Hãy nói về những điều gần thời đại chúng ta hơn. Ở diện bảo tàng của trường đại học quốc gia Peru có một phiến đá khắc hình người ta trên đó. Đó là một phiến đá lớn. Hình người này có bộ quần áo, bộ nón và mang dài. Có một kính viễn vọng trên tay người này và người này đang quan sát các thanh tú. Vậy là người này có một số kiến thức về thiên văn. Tuy nhiên theo cách đo tuổi bằng chất đồng dĩ phóng xạ carbon 14 phải không? Dùng cách đo khoa học này, người ta xác định rằng hình người này đã được khắc cách đây độ 30.000 năm. Quý vị hãy suy nghĩ điều này. Làm sao những người này cách đây 30.000 năm đã bận quần áo? Làm sao cách đây 30.000 năm họ đã có kính viễn vọng? Hiện nay trong giới khoa học người ta thường đồng ý rằng kính viễn vọng được chế ra bởi người Âu Châu tên là Galilei. Làm sao kính viễn vọng này có từ 30.000 năm trước cho được? Và người đó đang ngắm nhìn các tinh tú, tức là họ có được một số kiến thức về thiên văn. Làm sao để cắt nghĩa những điều này? Dĩ nhiên những điều này có rất nhiều, chẳng hạn như ở Pháp, Nam Phi, Canada và trong nhiều vùng khác, trên các vách đá, trong các hang động, trên các phiến đá có cả các hình tượng và các bức vẽ, tất cả đã được khắc lên cả hàng chục nghìn năm về trước. Họ ghi khắc các giống vật và cảnh sinh hoạt hàng ngày, chúng trông như cảnh thật. Họ cũng sơn phớt trên các vách đá mà màu sắc vẫn còn tồn tại. Một số bức họa khác có hình người đang sinh hoạt trông giống như được điêu khắc bởi các nghệ nhân đương thời. Tuy nhiên, những người này đang bận quần áo như loại được sử dụng lúc đầu thế kỷ này. Chẳng hạn như các bộ đồ vét được bận bởi người Âu Châu, không hoàn toàn giống với thời trang hiện nay. Họ bận quần cột dây, mang vớ cột dây và mang dài, tay đang cầm cái gì giống như gậy chống và ống điếu và có đội nón nữa. Quý vị hãy suy nghĩ điều này. Trên 100.000 năm trước, nhiều trăm ngàn năm trước, làm sao các con khỉ có thể tưởng tượng ra các thời trang của nhân loại ngày nay? Vì ai đã khắc lại các hình ảnh đó? Hãy nói về các điều lâu đời hơn nữa. Mọi người đều biết rằng ở Phi Châu, nhiều nơi còn rất lạc hậu và được xem như là các sinh thuộc thế giới thứ ba. Ở xứ Cộng hòa Gabon, người ta sản xuất rất nhiều quặng uranium, chứ không phải dầu hỏa, và được sử dụng trong các nhà máy nguyên tử. Thứ này không thể tự mình họ quản uranium vì họ không có khả năng để sản xuất năng lượng nguyên tử, nên họ xuất cảng bằng uranium sang các nước mở mang hơn. Trong năm 1972, mỏng mỏ của Pháp nhập cảng rất nhiều chuyến hàng mỏng mỏ này và khám phá ra rằng mỏng mỏ đã được thanh lọc và sử dụng rồi. Họ cho là điều rất kỳ lạ nên gửi các nhà khoa học và chuyên viên đến nơi để điều tra. Sau đó các khoa học gia của nhiều nước tham dự vào cuộc điều tra này. Cuối cùng họ được xác định là, dĩ nhiên kết quả của cuộc điều tra này làm rúng động cả thế giới. Có rất nhiều nhà khoa học tham dự vào cuộc điều tra, người ta khám phá ra rằng toàn bộ quặng mỏ uranium này thuộc về một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn, một lò phản ứng hạt nhân lộ thiên. Hơn nữa, điều này hợp lý, ngay cả nó vượt quá khả năng của chúng ta, người thời nay. Dĩ nhiên chúng ta, người thời nay không có phương tiện để xây dựng một lò phản ứng hạt nhân lớn như vậy. Nó được xây lên lúc nào? Sự khám nghiệm đã xác định là nó được xây lên từ 2 tỷ năm về trước, quả là một con số khổng lồ và đã hoạt động trong vòng 500.000 năm. Chỉ những điều này thôi, cũng có rất nhiều tài liệu để tham khảo. Chúng ta sẽ không bàn về từng tài liệu một ở nơi đây vì có quá nhiều. Nó đã đem lại một ngạc nhiên rất lớn cho các nhà khoa học và sự hiểu biết tân thời về lịch sử. Dĩ nhiên loài người thường xuyên phát triển, chúng ta nói về phép biện chứng. Phải vậy không? Không gì được xem như là tuyệt đối. Những gì chúng ta hiểu lúc trước không nhất thiết là tuyệt đối. Nhân loại cũng luôn luôn tự tìm hiểu và theo sát tiến bộ về khoa học và kỹ thuật mà họ phát triển để tự đổi mới và làm cho hoàn hảo hơn. Cho đến bây giờ tôi chỉ dám tắt cho quý vị biết về lịch sử của nền văn hóa. Các nhà khoa học gọi nó là văn hóa tiền sử vì nó xảy ra trước lịch sử cận đại của chúng ta. Họ cũng nói rằng nền văn minh tiền sử không chỉ đã xuất hiện một lần. Họ tính rằng nền văn hóa tiền sử đã xuất hiện nhiều lần. Theo họ nói, dựa vào học thuyết này, sau khi có thay đổi trong thiên nhiên, học thuyết này nói vì sự thay đổi trong thiên nhiên, ví dụ như một hành tinh, cũng như một hành tinh khác, hay là các thảm họa thiên nhiên, hay là những thảm họa gây ra bởi con người, thêm vào các dân tộc khác nữa, đã tiêu hủy loài người, và chỉ có một số ít người sống sót. Những người này sống một cuộc đời sơ khai vì tất cả các dụng cụ sản xuất đều bị hủy hoại. Sau cùng con người sinh sôi và phát triển thành một thời đại văn minh kế tiếp. Họ đã tham dự vào cái được gọi là dựng nên lịch sử. Có lẽ họ chịu đau khổ quá đủ vì các tai ách tận diệt này. Họ lại sống sót sau một cuộc tàn phá nữa và một lần nữa một loài người mới lại phát triển. Có nhiều lần mà nền văn minh đã xuất hiện theo những chu kỳ như vậy. Dĩ nhiên tôi đã nói rằng đây là những điều được giới khoa học và kỹ thuật biết đến. Chúng tôi không nói tới những gì quan đường nơi đây, nghĩa là nền văn minh tân thời của chúng ta cũng đã hiểu biết những điều này. Thật ra quý vị cũng có thể tìm thấy những điều này trong các kinh điển. Dĩ nhiên, chúng tôi đã nói, tôi đã đề cập đến là chúng tôi thuộc về trường phái Phật. Chúng tôi nói rằng, 2.500 năm trước đây, Ca Mâu Ni cũng nói về điều này. Thí dụ như Ngài nói rằng, đã nhiều tỷ kiếp trước, Ngài đã thành công trong sự tu luyện và đắc đạo. Ngài cũng đã nói rằng, các vị thầy của Ngài cũng đã thành công và đắc đạo nhiều tỷ kiếp trước đó. Cũng có các vị cổ Phật khác, tất cả được nhắc đến từ các thời đại trước. Vậy nếu những gì Ngài nói là sự thật, thì Thích Ca Mâu Ni là người có thật trong lịch sử. Nếu những gì Ngài nói là thật, thì nó ăn khớp với những gì người ngày nay biết được. Ngược lại, tôi cũng có thể cho mọi người biết rằng nếu nó là như vậy, mọi người hãy suy nghĩ điều này. Lúc mà Ngài đang tu luyện, Ngài cũng cần phương pháp để tu luyện. Và đó là phương pháp gì? Tôi nghĩ rằng giữa các chánh pháp đang phổ biến trong xã hội ngày nay,
có những điều được truyền lại từ thời tiền sử hay không? Dĩ nhiên nếu quý vị hỏi tôi sẽ nói rằng chắc chắn là như vậy. Ít nhất là những điều mà Thích Ca Mâu Ni truyền lại đã có từ thời tiền sử. Dĩ nhiên Thích Ca Mâu Ni chính mình xuất hiện trong chu kỳ này của nền văn minh. Phải chăng Ngài cũng có nói về giải thoát hay là ngộ, Ngài đã ngộ được? Hãy nhớ lại những điều đó. Sự giác ngộ này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là Ngài nhớ lại điều bỗng nhiên, đầu óc trở nên sáng suốt và Ngài đưa ra những điều mà Ngài đã học và nói ra cho mọi người nghe, và nó có nghĩa là như vậy. Cho đến bây giờ tôi nói về sự hiểu biết về khí công trong bối cảnh của lịch sử. Nói về nguồn gốc của nó. Nó không phải được tạo dựng hay phát minh bởi người thời nay. Bây giờ người ta lấy hệ thống khí công, thay đổi nó và biến nó thành một hệ thống khác. Họ lấy vài điều nơi đây, đánh cắp vài điều nơi khác để lập ra một hệ thống mới. Tôi cho quý vị biết rằng quý vị đã tự hại mình và các người khác nữa, gây nhiều tai hại nghiêm trọng. Những thứ pha trộn này làm hư hại hệ thống. Tôi nghĩ rằng nó không chỉ là một lỗi lầm nhỏ, vì nó không như chúng ta tưởng tượng, vì khí công là điều hoàn toàn siêu nhiên. Nó vượt khỏi trình độ của người thường. Tất cả nhân loại đều ở cùng một trình độ, nhưng khí công thì hoàn toàn vượt khỏi đó. Vì vậy nếu quý vị tập thể dục, quý vị sẽ không đạt được gì cả. Tại sao quý vị luyện tập mà công của quý vị không tăng lên được? Lý do chính xác là như vậy.